Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017 của chúng tôi gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết về việc kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn chung của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagora Đệ Nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con cần Chúa như con cần hơi thở, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần non sông hồ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời, nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý sáng soi đời con. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần vì thể diện. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy, nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha trên trời, người sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi hướng dẫn các môn đệ cầu nguyện bằng những kinh nghiệm của mình qua lời kinh lạy cha, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ những thái độ và tâm tình cần có khi cầu nguyện. Trong đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn để nhắc nhở các môn đệ cũng là nhắc nhở mỗi người chúng ta. Trước hết là phải biết kiên trì trong lời cầu xin, và thứ đến là phải xác tín Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, hằng ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, vượt quá những gì chúng ta cầu xin. Qua hình ảnh người bạn quấy rầy trong dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta luôn kiên tâm cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa hằng sẵn sàng lắng nghe. Tuy nhiên, không phải lúc nào người cũng nhận lời ngay từ điều cầu xin ban đầu. Thiên Chúa hằng biết rõ điều gì thích hợp cho chúng ta, có khi ta muốn điều có hại mà không hề hay biết. Vì thế, Chúa muốn bị quấy rầy vì lời khẩn khoản của chúng ta để kéo dài lời kinh và gia tăng lòng mong muốn của ta. Một lời kinh lâu dài sẽ thanh tẩy và điều chỉnh ước muốn của ta và từ từ gắn bó ước muốn ấy vào ước muốn của Thiên Chúa. Vì thế, bài học cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Không phải dạy chúng ta mãi mãi nài xin cách lì lợm, không phải dạy chúng ta cứ đập vào cửa cho đến khi ép buộc được Chúa thực hiện điều chúng ta mong muốn, hay mè nheo cho đến khi chúng ta cưỡng bách được Chúa phải trả lời cho những gì chúng ta yêu cầu. Không, Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ ái, Người sẽ tiếp trợ mọi nhu cầu tốt nhất cho con cái của Người. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa hiểu rõ chúng ta hơn chính bản thân chúng ta, vì chính Người đã dựng nên chúng ta. Rồi Người yêu thương chúng ta hơn chính chúng ta yêu thương bản thân mình qua tình yêu nhập thể và cứu chuộc của ngôi hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Thật vậy, Thiên Chúa không phải là ông chủ nhà khó tính và thiếu thiện chí như trong dụ ngôn. Ông ta cực chẳng đã phải dạy thực hiện những gì người bạn yêu cầu, vì anh ta quyết tâm cứ lì ra đó. Thiên Chúa là đấng biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta hơn chính chúng ta. Người cũng là đấng có lòng yêu thương và rộng rãi đối với tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không nhận được điều mình xin, không phải vì Chúa không sẵn lòng ban ơn, nhưng vì Ngài có ơn phúc tốt hơn để dành cho chúng ta. Do đó, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, không phải để được Thiên Chúa nhận lời, nhưng là để đi sâu hơn vào trong những tâm tưởng và ước muốn của Người. Lời van xin sốt sắng không còn ích kỷ nữa, mà trở thành lời cầu nguyện, trở nên tâm tình, nâng tâm hồn chúng ta lên cao hơn và cho chúng ta được gần Thiên Chúa hơn. Đó chính là lúc chúng ta nhận được món quà tuyệt hảo là Chúa Thánh Thần, bảo chứng tình yêu và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải biết luôn kiên trì trong lời cầu nguyện. Xin ban cho chúng con một niềm xác tín và lòng từ bi nhân ái của Thiên Chúa là Cha, đấng hằng ban phát mọi ơn lành hồn xác, vượt quá điều chúng con nguyện xin. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơn thờ, con cần Chúa như em thơ đang cơn sữa mạnh, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hứng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Chúa ơi, con lắm nỗi trong gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trong gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh. Hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại hai quốc gia Myanmar và Bangladesh từ ngày 27 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 21 giờ 40 phút đêm Chủ nhật 26 tháng 11 và đến phi trường quốc tế của thủ đô Yangon lúc 13 giờ 30 phút trưa thứ Hai 27 tháng 11. Nghi thức tiếp đón chính thức diễn ra tại đây. Thứ ba hôm sau, 28 tháng 11, lúc 14 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thủ đô Naypyidaw. Từ đây lúc 15 giờ 10 phút, Ngài sẽ về phủ Tổng thống Myanmar và tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón, gặp gỡ Tổng thống, rồi gặp bà cố vấn, kim ngoại trưởng Aung San Suu Kyi, trước khi gặp chính quyền, cùng với đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại trung tâm hội nghị quốc tế. Sau đó lúc 18 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha bay trở về Yangon và nghỉ đêm tại tòa tổng giám mục địa phương. Sáng thứ Tư, 29 tháng 11, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại công viên Kaikasan. Ban chiều, lúc 16 giờ 15 phút, Ngài sẽ đến gặp Hội đồng Tăng già tối cao của các tăng sĩ Phật giáo tại trung tâm Kabai. Một tiếng đồng hồ sau đó, lúc 17 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Myanmar tại phòng thánh tiết nhà thờ chính tòa St. Mary. Sáng thứ Năm, 30 tháng 11, lúc 10 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa này trước khi ra phi trường Yangon để đáp máy bay lúc 1 giờ chiều bay sang thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đến Dhaka lúc 15 giờ chiều giờ địa phương, sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài tưởng niệm các vị tứ đạo của quốc gia ở Sava, rồi viếng vị cha của đất nước Bangladesh ở đền tưởng niệm bảo tàng viện Bangabandhu. Lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha thăm Tổng thống tại phủ Tổng thống, rồi cũng tại đây, Ngài gặp gỡ chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cùng với nghi thức truyền chức linh mục tại công viên Surawadi Udyan. Ban chiều lúc gần 15 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Chính phủ Bangladesh tại tòa sứ thần tòa thánh, rồi viếng nhà thờ chính tòa lúc 16 giờ, trước khi gặp các giám mục tại nhà dưỡng lão dành cho các linh mục. Sau đó, lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại khuôn viên tòa tổng giám mục Dhaka. Sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 12, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà mẹ Teresa ở Tê Cha Ông, trước khi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Lúc gần 12 giờ trưa, Ngài viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ với giới trẻ lúc 15 giờ 20 phút tại Học viện Đức Bà ở Dakar, rồi ra phi trường lúc 16 giờ 45 phút. Sau nghi thức tiễn biệt lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ bay về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 12. Tổng cộng, trong cuộc viếng thăm lần này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 10 bài diễn văn và bài giảng, và cử hành hai thánh lễ. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli dâng lễ tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. 6 năm qua, có rất nhiều bất ngờ đối với tôi. Dù chưa rời Việt Nam, nhưng tôi đã nhớ Việt Nam rồi. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, tần sứ thần tòa thánh tại Israel, nguyên đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã tâm sự như trên khi chủ tế thánh lễ tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn vào lúc 9 giờ 30 phút Chủ nhật, mùng 8 tháng 10 vừa qua. Hiệp dân thánh lễ với Đức Tổng Giám mục có 3 linh mục và đông đảo giáo dân. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh. Ngay sau phần công bố tin mừng, cha Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ với cộng đoàn ý nghĩa của các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 27 thượng niên năm A. Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục về sự hiện diện và những việc làm của Ngài cho Giáo hội Việt Nam trong thời gian 6 năm vừa qua. Linh mục Ignacio cũng chúc mừng Đức Tổng Giám mục nhân dịp Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm là Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Palestine. Đáp lời, Đức Tổng Giám mục cảm ơn và bày tỏ tình cảm quý mến đặc biệt đối với Giáo hội tại Việt Nam. Ngài nói, 6 năm qua có rất nhiều bất ngờ đối với tôi. Dù chưa rời Việt Nam, nhưng tôi đã nhớ Việt Nam rồi. Và Đức Tổng xin cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong trách nhiệm là người đại diện của Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, trong 6 năm qua, Đức Tổng Giám mục đã thăm viếng mục vụ nhiều nơi và luôn hiện diện trong các sự kiện của Giáo hội Việt Nam. Hình ảnh của Ngài đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người Công giáo Việt Nam. Một vị mục tử giản dị, gần gũi với đoàn chiên và hết lòng với sứ vụ. Tin Italia. Hội đồng Giám mục Italia tài trợ các dự án bác ái. Hội đồng Giám mục Italia qua Ủy ban trợ giúp bác ái đã tài trợ 30.432.000 euro cho các dự án bác ái tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Ủy ban bác ái này đã họp ở Roma cách đây 2 tuần và chấp thuận các hoạt động trợ giúp và phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á, vùng Cận Đông, Đông Âu và châu Đại Dương. Trong số các dự án được tài trợ, có việc xây dựng một bệnh viện ở khu Temeke của Tanzania. Bệnh viện này được xây để đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết đa dạng của dân địa phương khi họ phải trải qua đoạn đường cả 30 cây số để đến bệnh viện gần nhất. Nhiều người đã chết trên đường di chuyển. Nguy hiểm càng gia tăng đối với phụ nữ sắp sinh con. Tại Trung Phi, một khu trường học được xây dựng cho các học sinh vùng nông thôn thuộc Tổng Giáo phận Bangui. Còn tại Haiti, nơi bị thiệt hại nặng nề do bão Matthew, dự án sẽ trợ giúp kinh tế, xã hội, môi trường cho 500 đơn vị gia đình. Kế hoạch tài trợ nhắm đến nhiều phương diện để hoạt động lại mạch sản xuất bị gián đoạn bởi thiên tai, thành lập một quỹ tín dụng nhỏ, thu hồi nước bị ô nhiễm, sửa chữa nhà bị hư hỏng, mua cây giống và dụng cụ nông nghiệp để xây dựng các đồn điền đã bị phá hủy. Trong 19 chương trình tài trợ cho Á Châu, có chương trình xây dựng nơi cư trú cho người không nhà ở Pakistan và chống lại tệ nạn nô lệ và lao động trẻ em. Tại vùng Cận Đông, một dự án nhắm tái hội nhập những người nghiện ngập ở Liban vào xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 50 năm, trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã công du Thổ Nhĩ Kỳ và viếng thăm các thành phố Istanbul, Efeso và Smyrna. Tại Istanbul, Đức Phaolô thứ 6 đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Thần trong khu phố Paganti và gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Seman Gösen. Ngài cũng viếng thăm nhà thờ chính thống Sanjo Zio và gặp gỡ Đức Thượng Phụ Akmeni Nokalustian, cũng như Đức Thượng Phụ chính thống Constantinopoli Athenagora và Imam Hakam Bashi, thủ lĩnh Cộng đoàn Hồi giáo Istanbul. Đây là lần thứ hai Đức Phaolô thứ sáu gặp gỡ Đức Thượng Phụ Athenagora. Ngày 26, Đức Phaolô thứ sáu đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Smyrna và gặp gỡ hàng lãnh đạo địa phương. Sau đó, ngài gặp gỡ cộng đoàn chính thống Efeso và sau cùng trở lại Smyrna để lấy máy bay về Roma. Thật ra, trước đó 3 năm, trong chuyến viếng thăm thánh địa, chiều ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1964, trên một ngọn đồi trước thềm Jerusalem, ngay trong thời Không đồng chung Vatican thứ hai nhóm họp, mọi người đã chứng kiến vòng tay ôm hôn giữa Đức Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ Athenagora. Đây là một biến cố đã được Đức Gioan Phaolô 23 nghĩ tới, ghi dấu lịch sử làm hòa giữa hai giáo hội anh em. Đức Phaolô thứ sáu và Đức Athenagora đã cùng nhau đàm đạo và đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Với cử chỉ đơn sơ là vòng tay ôm hôn ấy, hai giáo hội bẻ gãy các thế kỷ xa cách và tái thừa nhận nhau là anh em. Thật thế, vì kể từ năm 1439, các vị lãnh đạo của các giáo hội Đông Tây đã không gặp gỡ nhau. Vì thế, vòng tay ôm hôn, các cử chỉ lời nói của hai vị đã có tầm quan trọng lịch sử to lớn, vì nó diễn tả ý chí của cả hai giáo hội muốn chấm dứt các thù nghịch, chống đối và thờ ơ đối với nhau trong quá khứ và mở ra một mùa mới của sự gặp gỡ và đối thoại. Sau khi cảm tạ Thiên Chúa vì dịp may hạnh phúc tràn đầy hy vọng này, Đức Thượng Phụ Athenagora đã đau đớn nhớ lại sự kiện. Từ bao thế kỷ, thế giới Kitô đã sống trong chia rẽ và đôi mắt đã mệt mỏi vì nhìn bóng tối. Còn đối với Đức Phaolô thứ sáu, các con đường dẫn tới sự hiệp nhất còn dài và đầy khó khăn, nhưng các nẻo đường đồng quy hướng về suối nguồn của tin mừng. cả hai vị để cầu mong cho mọi Kitô hữu đều có thể cùng uống một chén và cùng nhau bẻ bánh sự sống mà không có vấn đề uy tín, quyền tối thượng không do Chúa Kitô thiết lập và chỉ với một mục đích là phục vụ giáo hội và phục vụ nhân loại. Nhân cuộc gặp gỡ lịch sử này, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora đã công bố tuyên ngôn chung bày tỏ quyết định bỏ vợ tuyệt thông hai bên đã ra cho nhau hồi năm 1054 và tái nhận nhau là anh em trong đức tin, đức cậy, đức mến. Tuyên ngôn này đã được Đức Hồng y Jean-Guilly Brandt tuyên đọc trong phiên họp trọng thể của Công đồng chung Vatican thứ hai. Nó cũng đã đồng thời được vị thư ký của Thánh Công nghị Chính thống tuyên đọc tại Tòa Thượng phụ Phana bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên ngôn đã được công bố ngày 5 tháng 12 năm 1964, mang chữ ký của Đức Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora. Tuyên ngôn chung gồm 5 điểm viết rằng: thứ nhất, tràn đầy lòng biết ơn Thiên Chúa vì ơn thánh, mà trong lòng thương xót, Ngài đã ban cho họ gặp gỡ nhau một cách huynh đệ tại các nơi thánh. Trong đó, qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã thành toàn mầu nhiệm cứu độ của chúng ta, và với việc đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần, giáo hội đã nảy sinh. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất đã không mất đi dự án do các vị cưu mang. Mỗi người liên quan tới cương vị của mình, đó là không bỏ qua cử chỉ nào được liên hứng bởi tình bác ái và có thể tạo dễ dàng cho sự phát triển các tương quan huynh đệ đã được khai mở giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội chính thống Costanzopoli. Các vị sắc tín đến độ trả lời cho tiếng gọi của ơn thánh hôm nay, đưa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội chính thống cũng như tất cả mọi Kitô hữu tới chỗ thắng vượt các khác biệt để lại là một, như Chúa Giê-xu đã xin Thiên Chúa Cha cho họ. Thứ hai, giữa các chướng ngại gặp phải trên con đường phát triển các tương quan huynh đệ này của sự tin tưởng và quý mến, có kỷ niệm của các quyết định, cử chỉ và các bất tiện khó chịu đã nảy sinh vào năm 1054 trong phán quyết tuyệt thông do các đặc phái viên của ngai tòa Roma, có Đức Hồng y Humbert dẫn đầu chống lại Đức Thượng phụ Michele Cerulario và các nhân vật khác, và chính các đặc phái viên này cũng đã là đối tượng của phán quyết tương tự từ phía Đức Thượng phụ và Công nghị Constantinople. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Thải về việc kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn chung của Đức Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ gia đình là một giáo hội. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này bằng việc giải thích ý nghĩa cụm từ hội thánh là một gia đình muốn diễn tả điều gì? Quý vị và các bạn thân mến, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói đến Hội Thánh là một gia đình, hay nói đúng hơn, Hội Thánh là Gia đình Chúa, ở số 759. Đây là một tư tưởng được Công đồng Vaticano đệ nhị đề cập ở số 6 của Hiến chế về Hội Thánh. Đoạn văn này có một lịch sử thú vị của nó, bởi vì là một sự đóng góp của Đức cha Nguyễn Văn Hiền, giám mục Đà Lạt. Trong Tân Ước, không có chỗ nào khẳng định Hội Thánh là gia đình, mà chỉ thấy nói đến dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, phải nói rằng, tư tưởng giáo hội là một gia đình, cấu tạo nên bối cảnh của tất cả các tư tưởng cơ bản Kitô giáo. Sau đây là tóm lược bài phát biểu của Đức cha Hiền. Trong khi rao giảng nước trời, Chúa Giêsu thường sử dụng hình ảnh của một gia trưởng, một quản gia. Trong các dụ ngôn, Thiên Chúa được so sánh như người cha có hai con, một đứa hư, một đứa ngoan, hoặc nhờ hai đứa đi làm vườn nho. Thiên Chúa cũng được ví như một người gia trưởng, tổ chức một tiệc cưới, đi mời khách đến chung vui. Nhất là tư tưởng chủ yếu của mặc khải Tân Ước, nằm ở chỗ bộc lộ ý định của Thiên Chúa, muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu, quý tử của Ngài. Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta vào tham dự chung một bữa cơm gia đình, tức là bàn tiệc thánh thể. Nhờ sự thông dự vào mình máu thánh Đức Giêsu, chúng ta được kết hiệp với Người và nếm hưởng cuộc sống mai hậu. Việc trình bày Hội Thánh như một gia đình cũng còn mang chiều kích truyền giáo, bởi vì nó gợi lên niềm thao thức khi thấy còn nhiều chỗ trống trong bàn tiệc của Thiên Chúa. Có những người chưa nhận được lời mời, có những người khước từ lời mời, có những người đã bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, ý định của cha nhân lành là muốn cho tất cả các con cái sum họp trong một nhà. Đức cha Hiền thêm rằng, bên Đông Phương, người ta rất nhạy cảm với tình gia đình. Vì thế, họ sẽ cảm thấy giáo hội trở nên một thực tại thân thuộc khi nghe nói đến Thiên Chúa là cha của hết mọi người. Đức Kitô con Thiên Chúa trở nên trưởng nam gia đình. Đức Maria, thân mẫu của Đức Giêsu, cũng là mẹ của hết mọi nghĩa tử của Chúa. Các mối tương quan trong giáo hội, dù với người sống hay với người chết, cũng sẽ được đối xử theo tình nghĩa gia đình. Nên biết là, Công đồng Vaticano đệ nhị còn nói đến Hội Thánh như một gia đình ở nhiều đoạn văn khác nữa, với những từ ngữ tương đương, chẳng hạn như nhà của Chúa, Hiến chế về Hội Thánh số 18, gia đình của Chúa, Hiến chế về Hội Thánh số 28, Hiến chế vui mừng và hy vọng số 40, sắc lệnh về linh mục số 6, gia đình các con cái Chúa, xuất hiện trong Hiến chế vui mừng và hy vọng số 92, gia đình của Đức Kitô nằm trong Hiến chế về Hội Thánh số 51. Ngoài ra, đôi khi các cộng đoàn các tín hữu cũng được gọi là gia đình, thí dụ gia đình giáo phận. Được nói đến trong sắc lệnh về các giám mục số 16, 28 và 34. Dĩ nhiên các cộng đoàn tu sĩ càng làm nêu bật tính cách gia đình hơn nữa, như chúng ta có thể đọc thấy trong sắc lệnh về việc canh tân đời tu. Tất cả hội dòng được gọi là gia đình tu sĩ ở số 1, và số 15 còn nêu bật đặc tính này hơn nữa ở nơi đời sống cộng đoàn được kết hợp nhân danh Chúa Kitô. Nói tóm lại, khi nói rằng giáo hội là một gia đình, Công đồng Vaticano đệ nhị không những muốn vượt qua lối hình dung giáo hội quá nặng về cơ cấu và pháp lý, nhưng còn muốn mở rộng đến chiều kích siêu việt nữa. Giáo hội không những chỉ là một đoàn thể gồm bởi những con người bằng xương bằng thịt, nhưng còn vươn lên đến tận Thiên Chúa. Chính Người mới là gia trưởng đích thực, và muốn quy tụ toàn thể nhân loại vào một gia đình. Giáo hội có phận sự đi phụng sự kế hoạch đó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Trong xóm nhỏ có nghèo, cô xưa miền Nam xa xôi, thánh xa người vui sống. Nếu thương cho tất cả gia đình, cần lao tình yêu tha thiết, đâu không đầy đớn nghèo. Cho người cha hết yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Dù xe trong sóng nhỏ có nghèo, có xưa miền Nam xa xôi, thánh xa người vui sống. Nếu thương cho tất cả gia đình, cần lao tình yêu tha thiết, đổi canh đời đơn nghèo.
Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui theo chí chung thành, yên tâm giáo dục đoàn trẻ thơ, sâu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa anh yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Tự đào luyện để trở thành những nhà giáo dục của con cái. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Không ai có thể cho điều mình không có. Nguyên tắc này cần được áp dụng trước tiên trong lĩnh vực giáo dục. Thầy giáo không thể truyền đạt kiến thức cho học trò nếu chính mình không có kiến thức. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái nên người nếu họ chưa là những con người trưởng thành. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính và giáo dục trong gia đình đòi hỏi nơi cha mẹ một cuộc phấn đấu liên lỉ. Không ai là người hoàn hảo. Không có cha mẹ nào mà không có khuyết điểm. Giáo dục con cái như vậy cũng là một cố gắng liên lỉ để tự giáo dục. Giáo dục con cái, thực thi quyền bính trong gia đình, là một cố gắng hoàn thiện không ngừng. Để có thể thực thi quyền bính trên con cái, thì trước hết, cha mẹ phải thể hiện quyền bính ấy đối với chính bản thân, nghĩa là họ phải làm chủ được bản thân trước đã. Muốn có tự chủ, cha mẹ phải chiến đấu không ngừng. Công tác giáo dục như vậy cũng là một cố gắng trau dồi những đức tính nhân bản. Lịch sự, kiên nhẫn, bình tĩnh, đại lượng. Đó là những đức tính nhân bản cơ bản nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào có ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình cũng đều phải trau dồi cho chính bản thân. Thiếu những đức tính nền tảng ấy thì quyền bính dễ biến thành độc tài. Cha mẹ muốn uốn nắn con cái theo một khuôn phép mà chính họ không muốn khép mình vào. Tự chủ, kỷ luật là quy luật tối thiểu mà cha mẹ cần phải tuân giữ nếu họ muốn thực sự dạy dỗ cho con cái nên người. Nhưng tự chủ không thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống không chỉ là một trường tập luyện ý chí. Ngoài ý chí, con người còn cần có niềm tin tôn giáo. Do đó, ngoài những đức tính nhân bản, cha mẹ còn cần có những nhân đức siêu nhiên. Ngoài những phương tiện tự nhiên, cha mẹ còn cần đến những phương thế siêu nhiên. Nói như thế, không có nghĩa là xem thường hay phủ nhận công lao và sự thành công của các bậc phụ huynh không có niềm tin tôn giáo. Thực tế cho chúng ta thấy, có khi con cái của những gia đình không có tôn giáo lại thành tài và nên người hơn con cái của những gia đình có tôn giáo. Điều đó là dẫn chúng ta đến một thực tế khác, cũng không thể chối cãi được là có biết bao nhiêu người không có tôn giáo, nhưng lại có một cuộc sống đạo đức cao gấp bội phần những người có tôn giáo, mà cụ thể là người Công giáo. Người có tôn giáo không đương nhiên tốt hơn, sống ra người hơn những người không có tôn giáo. Sở dĩ xảy ra tình trạng ấy là bởi vì người có niềm tin tôn giáo không sống đúng theo giáo lý và những đòi hỏi của niềm tin tôn giáo mà thôi. Vấn đề không phải là so sánh những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, mà là để tái khẳng định chân lý vốn được cái lẽ thường luôn nhìn nhận là tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Tôn giáo nào cũng nhằm giúp cho con người sống ra người hơn. Tôn giáo luôn đi đôi với đạo đức, hay đúng hơn, đạo đức là thể hiện thiết yếu của tôn giáo. Hiểu như thế thì tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Riêng các tín hữu Kitô càng thấy rõ hơn chỗ đứng của tôn giáo trong việc giáo dục toàn diện. Tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng. Nói cách khác, tôn giáo giúp cho con người được nên người hơn. Do đó, cùng với việc giáo dục nhân bản, giáo dục tôn giáo trong gia đình phải được cha mẹ xem là nòng cốt và nền tảng của giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ về các đức tính nhân bản, mà còn về niềm tin tôn giáo nữa. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để cho đức tin được nảy nở và trưởng thành. Không nơi nào thuận tiện để cho con cái học được các bài học vỡ lòng về giáo lý và cuộc sống đức tin cho bằng gia đình. Dấu thánh giá, lời cầu nguyện trước các bữa ăn, kinh sáng tối trong gia đình. Đó là những bài học giáo lý sơ đẳng nhất không thể thiếu sót được trong giáo dục đức tin. Ngoài ra, hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể có được ngôn ngữ thích hợp để trình bày các mầu nhiệm đức tin cho con cái. Điều ấy dĩ nhiên đòi hỏi chính cha mẹ phải học hỏi giáo lý trước đã. Nhưng giáo dục đức tin không chỉ có nghĩa là truyền thụ một số kiến thức liên quan đến nội dung đức tin hay một số kinh kệ. Giáo dục đức tin thiết yếu là chia sẻ cuộc sống đức tin. Bài học được trình bày với nhiều xác tín và hữu hiệu nhất chính là cuộc sống đức tin của cha mẹ. Nếu cha mẹ không cố gắng thể hiện đức tin bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Làm sao họ có thể truyền đạt đức tin cho con cái? Khi thực thi các nhân đức Kitô giáo, cha mẹ thánh hóa chính bản thân họ, và như vậy thể hiện được quyền bính của họ trên con cái. Một cuộc sống được thánh hóa, một cuộc sống đạo đức luôn có ảnh hưởng tích cực trên con cái. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái cảm nhận được sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Quyền bính của cha mẹ luôn được củng cố bởi cuộc sống đạo đức của cha mẹ. Cha mẹ cần phải hiểu rằng họ có quyền trên con cái, không chỉ vì họ đã sinh ra chúng, mà bởi vì họ được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Họ được mời gọi để cộng tác với Thánh Thần, để giúp cho con cái được trở thành những người tín hữu Kitô đích thực. Cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ cho con cái nên người tín hữu Kitô đích thực. Họ chu toàn bổn phận giáo dục ấy bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Cuộc sống của họ càng thấm nhuần và thể hiện đức tin, quyền bính của họ càng được con cái chấp nhận, và việc giáo dục càng thành công. Hơn nữa, ngoài các phương thế tự nhiên như kiến thức, phương pháp sư phạm, những lời dạy dỗ và ngay cả gương sáng, cha mẹ phải xem đời sống đức tin như một phương thế siêu nhiên không thể thiếu sót được trong việc giáo dục. Cần có những cố gắng của ý chí đã đành, nhưng con người không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Gương của Thánh nữ Monica, mẹ của Thánh Augustino, là mẫu mực trong phương thế này. Những lời dạy dỗ, gương sáng và ngay cả những giọt nước mắt vang lên của Thánh nữ, xem ra đã không đánh động được người con hoang đàn của mình. Chính những lời cầu nguyện của Thánh nữ mới thực sự hoán cải được người con mình. Có những lúc cha mẹ hầu như rơi vào bế tắc và thất vọng. Họ đành bó tay bỏ cuộc trước sự hư hỏng của con cái. Đây chính là lúc họ càng tin tưởng chạy đến với các phương thế siêu nhiên. Họ nên nhớ rằng nhà giáo dục đích thực và duy nhất của tâm hồn con người là Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng hoán cải con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, để nói lên sự hy sinh của các bậc cha mẹ của các linh mục, tu sĩ,
một tác giả đã kể lại câu chuyện ngắn nguyên văn như sau. Ở cái chợ cá này, ai mà chẳng biết bà hai bán cá có thằng con trai đi tu, mà hình như nó làm thầy rồi. Bữa trước thấy bà mặc áo dài thật đẹp đi lễ khấn của nó thì phải. Ai mà chẳng gọi bà bằng giọng điệu kính nể, bà cố. Lúc đầu bà cũng ngại ngại, cố gì, cứ gọi bà hai được rồi, bà hai bán cá. Lâu dần bà cũng quen, gọi bà cố nghe cũng hay hay. Kể từ sau ngày đi lễ khấn của con về, bà vui lắm, bà hãnh diện nơi chốn đông người, ngẩng cao đầu trong mỗi thánh lễ, dù gì con ta cũng là tu sĩ chứ bộ. Bà nghĩ thầm vậy. Nhưng dù cho có một chút hãnh diện về thằng con trai, bà vẫn cứ lo sợ. Người đời nói đi tu khó lắm chứ đâu phải dễ. Làm bà cố lại càng khó. Bà sợ lòng người nham hiểm. Bữa trước, mới đây thôi, có chuyện xảy ra ở nhà ông cố năm xóm trên. Chỉ vì cái hàng rào nhà bên xây lấn qua nhà ông cố, ông qua phân bua phải trái với hàng xóm. Chưa nói được câu nào đã bị chửi sang sảng vào mặt. Ông tưởng ông làm ông cố mà tôi nể hả? Ông thuộc về cái dạng quá cố thì có, mang tiếng có con làm cha, mà sống không biết điều. Nghe đến đó, ông cố năm lầm lũi về nhà, mặt buồn rười rượi. Người nhà nói ông bệnh liệt giường cả tuần. Quay lại chuyện của bà hai, hàng ngày bà vẫn phải dậy từ 2-3 giờ sáng đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Công việc cũng mấy chục năm rồi, từ cái hồi bà còn con gái. Lấy chồng, chồng chết, để lại cho bà hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con gái lầm lỡ chữ hoang, trốn biệt tâm mấy năm rồi, cũng về lại ở chung với bà, đem về thêm một thằng nhóc. Bà nói, kệ, người ta nói gì cũng được, về đây má nuôi hai mẹ con. Mọi sự bà trông mong vào cậu con trai út, hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa cho bà mỗi khi tuổi già xế bóng. Nhưng hồi đó, lúc có mấy cha về làm tuần đại phúc ở nhà thờ, các cha ghé thăm nhà bà vì nhà bà thuộc hạng những hộ nghèo. Không biết các cha nói gì với thằng út mà thằng nhỏ bỏ bà cái rụp. Má, con đi tu nha, con đi tu, mai mốt má được làm bà cố bán cá. Bà gật đầu, hai mẹ con cùng cười, có cái gì đó vui lắm trong lòng, bà không tả được. Bẵng đi mấy năm, cậu con trai về. Má, tuần sau con khấn rồi, má với chị hai đi lễ của con. Ngoài chợ biết chuyện, nhiều người đến chia vui, nói đùa, con chào bà cố ạ. Bà đỏ mặt, không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt. Từ sau ngày khấn của con, bà thay đổi hẳn, bà siêng đi lễ hơn, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà chẳng đạo đức tí nào. Bà bán cá không dám lời nhiều, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà bán cắt cổ. Bà không dám to tiếng với ai, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà dữ dằn quá. Tiếng bà cố nghe thấy cũng thích, nhưng mang nó sao thấy nặng nề quá. Cũng vì con, bà chấp nhận tất cả. Đứa con gái thấy mẹ mệt mỏi, bực mình nói, thằng út đi tu, chứ má có đi tu đâu mà chịu khổ dữ vậy. Bà nghĩ, con đi tu thì mình cũng tu theo con chứ còn gì. Đời bà giờ chỉ trông mong vào thằng con, bà không cần cầu xin Chúa điều gì, ngoài cầu xin cho con bà có ơn bình đổ đến cùng trong ơn gọi. Lạy Chúa, Chúa hiểu và biết rõ những hy sinh của các bậc làm cha mẹ của các linh mục và tu sĩ thật vĩ đại. Xin Chúa ban ơn an ủi cho các ngài và vì công nghiệp và lời cầu nguyện của các ngài. xin cho các người con của các ngài được ơn bền đổ theo Chúa đến cùng.
Tình mẹ ơn cha, khi khắc lòng con, chỉ vì yêu con, nuôi dưỡng đời con, chẳng mong đáp nghĩa sinh thành nơi tình người con. Công dinh ơn nghĩa cao vời thì bằng khi tác tình yêu, cầu xin ân phúc Chúa ban cho mẹ cha.
Lời con đoan
đây con theo Chúa cùng sống ba nơi khuyên tình mừng dâng lời khiến tình già nghèo khó. Trong tình ngài vừa nơi trái tim Việt Nam,
người con theo
con xin dân Chúa từng phút giây tròn bước theo ngài chân thành, nó các dòng được dân hiến xin một đời hằng luôn tin chung.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.